Chân Linh Cửu Biến, chương 1445, Đạo Đàn Cơ Tọa 1, gocchuyenaudio.com, Đạo Đàn Di Chỉ nơi đó có cái gì tốt để xem chứ? Ân Thiên Sở có chút không hiểu hỏi, Đạo Đàn Di Chỉ ở cho trung tâm nhất của Đạo Đàn Thế Giới. Năm đó Khai Thiên Thất Tổ ở trung ương của Đạo Đàn Thế Giới này dựng lên 7 ngọn đạo đàn tổng cộng dùng 49 khối khánh âm thần thạch to lớn chú tựu. Khai Thiên Thất Tổ khai đàn giảng pháp trên 7 ngọn đạo đàn này. 49 khối khánh âm thần thạch đem nội dung thất tổ nói nhất nhất khắc ấn ký tái. Nguyện ý vốn sau khi thất tổ rời khỏi đạo đàn thế giới, sau đó tu sĩ vẫn như cũ có thể thông qua khánh âm thần thạch ghi lại mà thu hoạch được khai thiên thất tổ truyền thừa. Cái này vốn là một cử chỉ đẹp của khai thiên thất tổ ơn cho toàn bộ tu luyện giới. Sau khi thất tổ đột ngột biến mất khỏi tu luyện giới, đạo đàn thế giới cũng đột nhiên đóng lại. Mà đợi sau khi tập trung hết thuần dương tu sĩ của tu luyện giới tìm được phương pháp mở ra đạo đàn thế giới, tu sĩ tiến vào bên trong phát hiện vốn 7 tòa đạo đàn thật to cao vút với trung ương của đạo đàn thế giới đã bị sụp đổ, còn khánh âm thần thạch vỡ vụn thì tán lạc các góc ở đạo đàn thế giới. Đạo đàn Di Chỉ quả thật không có gì hay để nhìn. Lục Bình cùng Ân Thiên Sở nhìn 7 ngọn hố sâu bề sâu chừng 20-30 trượng, dài rộng đều đạt tới hơn 100 trượng trước mắt, bên trong trừ đất vẫn là đất. Đạo đàn mặc dù sụp đổ, đá vụn tứ tung ở các góc của đạo đàn thế giới, nhưng đạo đàn phụ cận dù sao vẫn là địa phương tán lạc đá vụn nhiều nhất. Chân ngôn của thất tổ ghi lại trong khánh âm toái thạch cũng bị ý niệm của thất tổ giữ lại ngăn cản, nhưng tu sĩ vẫn rất nhanh phát hiện diệu dụng của những thứ khánh âm toái thạch đó, vì vậy nhằm vào khánh âm toái thạch đó. Nhân yêu hai tộc tu sĩ tiến vào đạo đàn rất nhanh sau đó bởi vì cướp lấy khánh âm toái thạch mà xảy ra một cuộc đại chiến. Đại chiến làm nhân yêu hai tộc chết thảm trọng hơn nữa, đạo đàn vốn là địa phương sở tại cũng bị đào thành 7 tòa hồ đất thật to, vì có thể tìm ra đá vụn chôn trong đó. Song khi bọn họ ở đạo đàn thế giới đóng lại, khi chuẩn bị rời đi cũng mang những thứ đá vụn này ra khỏi đạo đàn thế giới. Tất cả đá vụn đặt trong không gian pháp khí đột nhiên nhất tề nổ bể. Vô số khánh âm toái thạch ngay cả các loại tư nguyên tu luyện, pháp bảo pháp khi bọn họ cất giấu ở chữ vật pháp khí toàn bộ tán lạc bên trong đạo đàn thế giới. Khi bọn họ phát hiện không tốt, người đã xuất hiện bên ngoài đạo đàn thế giới. Sự kiện tương tự cũng diễn ra vài lần trong những lần đạo đàn thế giới mở ra sau đó. Nhân yêu hai tộc tu sĩ nghĩ hết thảy biện pháp, đúng là vẫn còn không thể đem phần lớn khánh âm toái thạch mang ra khỏi đạo đàn không gian. Sở dĩ là phần lớn, cũng bởi vì vẫn còn có chút đá vụn cho phép được mang ra ngoài. Những thứ đá vụn đó lại đều có chung một đặc điểm, đó chính là bên trong những đá vụn đó cũng không tồn tại thủ hộ ý niệm của khai thiên thất tổ. Mà không có thủ hộ ý niệm, chân ngôn của thất tổ bên trong hiển nhiên cũng sẽ từ từ tiêu tán, chỉ còn lại có giống như ngọc giản vậy bình bạch chất phác ghi lại nội dung của mấy câu chân ngôn, vậy thì chỗ dùng bao lớn. Về phần bản thân của khánh âm toái thạch tuy nói là linh tài cực kỳ hiếm thấy của tu luyện giới, nhưng bản thân của loại linh tài này lại thật không có chỗ dùng bao lớn, cũng chỉ chẳng qua là hiếm thấy. gocchuyenaudio.com, thôi, dù vậy tu sĩ tiến vào đạo đàn thế giới vẫn cố gắng mang đá vụn từ bên trong ra khỏi đó. Coi như chỉ còn ghi lại nội dung chính xác mà thất tổ giảng pháp cũng có thể đem những thứ này góp thành một bộ truyền thừa. Sau này, tu sĩ phát hiện có cơ duyên xảo hợp chỉ cần trong đạo đàn không gian trấn áp cũng như xóa sạch đi thủ hộ ý niệm của thất tổ tích chứa trong đá vụn thì có thể mang đá vụn ra khỏi không gian. Như vậy tuy nói ít đi ý cảnh của thất tổ giảng pháp nhưng rốt cuộc có thể mang ra khỏi nội dung của 2-3 câu chân ngôn. Vậy mà rất nhanh những người đó lại lần nữa thất vọng. Tuyệt đại đa số pháp tướng hậu kỳ tu sĩ thậm chí ngay cả ý niệm của thất tổ bên trong đá vụn đều không thể chấn áp, còn nói chi tới đi xóa sạch. Cho dù tu sĩ có vận khí cực tốt lấy được một thủ hộ ý niệm hơi yếu, thật vất vả xóa sạch đi thủ hộ ý niệm bên trong, lại bị ai phát hiện mình không ngờ không cẩn thận kể cả nội dung của chân ngôn ghi lại trong đó cũng xóa sạch đi. Nếu nói thần thạch còn có tác dụng gì, lấy ra đi làm đồ cổ hay là làm thành một cái ngọc giản. Ngọc giản cũng như tờ giấy người phàm sử dụng, dùng khánh âm thần thạch làm ngọc giản, xung kỳ lượng chính là đem phẩm chất của giấy có gia tăng lên thành giấy tuyến, như vậy có ý nghĩa gì? Lục Bình nhìn 7 cái hố đất thật to trước mắt cười khổ nói. Đúng thật là không có gì dễ nhìn, đi thôi. Ân Thiên Sở nhìn thấy Lục Bình nhắm mắt lại, cảm giác được từ trên người của hắn xông ra một cổ thần niệm bàn bạc phố khai về bốn phía, sau đó đột nhiên thay đổi đi tới một phương hướng, không khỏi hỏi. Lần này là đi nơi nào? Lục Bình hơi hơi cười, đáp, cứ đi người sẽ biết. Rời khỏi 7 cái hố đất thật to đi về phía đông 4-5 dặm, Lục Bình tự lẩm bẩm, nói. Xem ra chính là ở khu vực này, nhưng rốt cuộc là ở nơi nào đây? Ân Thiên Sở hiếu kỳ hỏi. tìm cái gì chứ? Lục Bình cũng không ngẩng đầu lên đáp. Khánh Âm Toái Thạch, vẻ hiếu kỳ trên mặt Ân Thiên Sở càng đậm hỏi. Người biết bọn nó ở nơi nào sao? Lục Bình không trực tiếp trả lời, mà là đốc định một nơi, một trường vô tới mặt đất nơi đó. Bình, trên mặt đất nhất thời tạo thành một hố đất vào khoảng 3 thước, cỏ dại bụi đất tung bay, đồng thời còn có một hòn đá lớn chừng quả đấm bay ra từ bên trong, cô lỗ lỗ lăn xuống ở một bên. Hà thật là có a. Ân Thiên Sở không nhìn thấy vẻ quái dị trên mặt Lục Bình, tiến lên nắm trong tay khối đá vụn, không phải là Khánh Âm Toái Thạch vậy là cái gì? Ân Thiên Sở đem đá vụn giao cho Lục Bình, lại thấy Lục Bình vẫn gương mặt hố nghi, Ân Thiên Sở hỏi. Thế nào, cái này chẳng lẽ không đúng là Khánh Âm Thần Thạch sao? Lục Bình dùng một đạo chân nguyên giống như tế vụ vậy xông vào bên trong đá vụn, sau đó gật đầu một cái lại lắc đầu, đáp. Đúng là Khánh Âm Toái Thạch, tuy nhiên không phải là khối này. Lần này không đợi Ân Thiên Sở hỏi nữa, Lục Bình đã một trường vô tới hố đất 3 thước mới vừa mở ra. Một tiếng nổ trầm muộn, lại là một mớ đất vụn nâng lên, hồ đất 3 thước trước đó nhất thời biến thành 5 thước, chỗ sâu cũng từ 1 thước biến thành 3 thước. Ân Thiên Sở hỏi, dưới đất này chôn Khánh Âm Toái Thạch sao? Lục Bình có chút không xác định đáp, có thể có chứ, trước tiên đào hố xem một chút. Lục Bình vừa nói lại vỗ xuống một trường, Ân Thiên Sở nhất thời. Góc truyện audio chấm cơm. Nói, đúng là có, vừa nói vừa chào một cái trong không trung, một viên đá vụn hơi nhỏ một chút so với trước bị gã bắt đi ra từ trong vụn đất tung bay. Lần này không cần Lục Bình tra xét, Ân Thiên Sở cũng học Lục Bình đem một cô bằng vụ màu trắng bám trên đá vụn. Thần sắc của Ân Thiên Sở vui mừng, há mồm sắp nói gì, một đạo thanh âm Lục Bình quen thuộc đã đi trước một bước rót vào trong tại của hai người. Cách chương.